Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Siêu việt Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ. Tôi các tâm hồn tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên, Chúa trên cao mà ngồi.
Chúa Thánh siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh quyền đang sống với tôi đây.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 119, từ câu 129. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở, vì rất mong ước các điều răn Chúa. Xin Chúa hãy quay lại cùng tôi và thương xót tôi, y như thói thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sẽ giữ theo các riềng mối Chúa. Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa, và dạy tôi các luật lệ Chúa. Những suối lệ chảy từ mắt tôi, bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là công chính, sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa lấy sự công chính, sự thành tín mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy. Tôi nhỏ hèn, bị khinh rẻ, nhưng không quên các riềng mối Chúa. Sự công chính Chúa là công chính đời đời. Luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi. Dù vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Chứng cớ Chúa là công chính đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Chúa. Xin hãy đáp lại tôi. Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu. Tôi hy vọng nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi, hãy khiến tôi được sống tùy theo mạng lệnh Chúa. Những kẻ đeo đuổi sự giữ đến gần, chúng nó cách xa luật pháp Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Xin hãy xem nỗi khổ nạn tôi và giải cứu tôi, vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy bênh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn, xin khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hà hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xây bỏ chứng cớ Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà, bèn gớm ghiếc chúng nó, vì chúng nó không giữ lời Chúa. Xin hãy xem tôi yêu mến riềng mối Chúa biết bao. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy khiến tôi được sống tùy theo sự nhân từ Ngài. Tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Các vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, song lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp của Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần, vì cớ mạng lệnh công chính của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Chúa. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ riềng mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, về hết thảy điều dân Chúa là công chính. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi tròn các giềng mối Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống, thì nó sẽ ca ngợi Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu là khác nào con chiên mất, xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa.
Hôm nay dễ
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Và hôm nay là bài thứ 10, tiếp theo bài thứ 9, với cùng đề tài là Thầy Tế Lễ Cao Cả. Chúng ta đã nói về Thầy Tế Lễ Cao Cả từ chương 7 câu thứ nhất cho đến chương 10 câu 18. Trong chương 7, tác giả đã nói đến phần cao trọng của chức tế lễ mới. Một chức tế lễ như thế phải có một nhiệm vụ cao cả về việc dâng sinh tế. Giao ước mới chính là nhiệm vụ của chức tế lễ này. Đó là phần việc của chương 8. Trước tiên chúng ta nói về nhiệm vụ cao cả. Chương 8, câu 1 cho đến 6. Xin đọc. Đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai đứng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa tạo dựng nên, không phải bởi một người nào. Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hy sinh. Vậy thì đấng này cũng cần phải dâng vật gì? Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ. Vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng, hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Tác giả mở đầu chương 8 bằng cách nói về vị trí của thầy tế lễ thượng phẩm là Chúa Giê-xu ở trên trời, bên cạnh đấng tôn nghiêm. Tác giả đã dùng danh hiệu đấng tôn nghiêm này ngay chương 1, câu 3. Tác giả nói đến công việc của thầy tế lễ bình thường là phản ánh việc ở trên trời, cũng như khi Môi-se được chỉ dẫn dựng đền tạm, cũng là phản ánh sự thật trên trời. Chúa Giê-xu không những chỉ làm công việc của thầy tế lễ, nhưng Ngài là đấng trung bảo của giao ước mới, giao ước lập trên lời hứa. Thứ hai là giao ước cao cả. Chương 8, câu 7 cho đến chương 9, câu 15. Giao ước mới được trích dẫn từ tiên tri Jeremy, chương 31, câu 31 đến 34 như sau. Chúa phán, kìa, nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Juda lập một giao ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó, trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ai Cập. Vì họ không bền giữ lời ước ta, nên ta không đoái xem họ. Ấy là lời Chúa phán. Chúa lại phán, này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng, hãy nhìn biết Chúa, vì tất cả trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết ta. Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội họ nữa. Trước đó tác giả bảo rằng Chúa có ý trách dân Chúa vì họ phạm tội mà giao ước cũ không sao chữa lành được, trong khi đó giao ước mới có thuốc chữa. Những điểm đặc biệt để có thể vâng theo giao ước mới là: thứ nhất, dân Chúa có khuynh hướng vâng phục Chúa. Chúa sẽ đệ luật Ngài trong trí họ, ghi tạc vào lòng họ. Thứ hai, dân Chúa sẽ có một giao tiếp chắc chắn với Chúa. Chúa sẽ là Chúa của họ, và họ là dân Chúa. Thứ ba, dân Chúa sẽ biết Chúa. Tất cả mọi người đều biết rõ Chúa cả. Thứ tư, có sự tha thứ tội ác. Chúa sẽ tha tội và không nhớ đến gian ác của dân Chúa nữa. Trên đây là những điều xảy ra khi giao ước mới ban hành, tức là các thế hệ từ sau thập tự giá trở đi, nghĩa là hội thánh hiện tại đang được hưởng các phước hạnh này qua quyền năng của Thánh Linh. Khi nói đến giao ước mới, tác giả cũng trở lại với giao ước cũ để thấy giao ước mới khác biệt như thế nào. Chương 9, câu 1 đến 5 là phần mô tả nơi chí thánh trong đền thờ ngày xưa. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất, và một đền tạm đã được dựng nên. Phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bảng giao ước. Phía trên có hai cherubin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể rõ các điều đó. Sau đó tác giả nói về nhiệm vụ của thầy tế lễ tượng phẩm trong nơi chí thánh ngày xưa, trước khi nói về việc của thầy tế lễ Giê-xu hiện nay như sau. Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ tượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không do tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực cùng cho bò cái tơ mà người ta dưới lên trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Nhân đó, Ngài là Đấng trưng bào của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Thầy tế lễ tượng phẩm Giê-xu đã vào nơi chí thánh trên trời. Chúa chỉ cần vào nơi đó dâng huyết của sinh tế một lần, không phải là huyết của sinh vật mà là của chính Ngài. Hai kết quả do từ việc dâng tế lễ của Chúa Giê-xu trên trời là: thứ nhất, huyết Chúa đổ ra làm sạch lương tâm người tin Chúa khỏi công việc chết, để có thể phục vụ Đức Chúa Trời vĩnh hằng. Thứ hai là, khi Chúa hy sinh trên thập giá đổ huyết ra, thì những người được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. Bài học chúng ta rút ra từ những phần kinh thánh nói về thầy tế lễ tượng phẩm Giê-xu như sau. Thứ nhất, chúng ta tin nhận một đấng hiện đang ngồi bên đấng tôn nghiêm trên trời, chứ không phải chỉ là một ý niệm thần linh nào. Thứ hai, Chúa là đấng vào đời làm người, bằng lòng hy sinh trên thập giá chuộc tội cho chúng ta, cũng chính là đấng dâng máu đó lên Đức Chúa Trời, để chúng ta được thứ tha tội và hưởng phúc hạnh thật. Thứ ba, người đời có thể gieo nghi ngờ về đức tin của bạn, nhưng xin bạn nhớ cho rằng, không ai có thể thay đổi được câu chuyện Chúa vào đời. Chúa chịu hy sinh, Chúa sống lại, và hiện nay đang ngồi trên thiên đàng, cầu thay cho bạn. Không ai có thể thay đổi được sự thật đó. Chính vì thế mà chúng ta hết lòng suy tôn ca ngợi và cảm tạ Chúa.
sóng chìm sâu trong ô tội không ánh dương dẫn soi đường bước và lời thánh còn đâu vang trong lòng mở đôi mắt nhìn xem thế gian hãy nghe tiếng Giêsu hằng nhu quyền nhìn xem Chúa bước đi nào sai thì cùng Chúa giàu khi chung quanh mình không tiếng hát ngợi ca Giêsu thì đời sống trần gian vây quanh ta không phút nào tương giao cùng Chúa nên dành ít thời gian nơi chân Ngài yên vui ngắm hào quang sáng soi hãy nghe tiếng Giêsu hằng nhu khuyên nhìn xem Chúa bước đi nào sai đi cùng Chúa giàu khi chung quanh mình không tiếng hát ngợi ca Giêsu.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.